Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonsa 1480 AM mỗi thứ Tư từ 8:30 tối, tại San Jose trên làn sóng của đài KVVN 1430 AM mỗi Chủ Nhật từ 9:30 sáng, tại Dallas trên đài Sài Gòn Radio Dallas 8900 AM mỗi thứ Hai từ lúc 3:30 chiều, tại Houston trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Houston 900 AM mỗi thứ Bảy từ 8:30 sáng, tại miền Đông Bắc Washington DC, Virginia, Maryland trên đài Việt Nam Washington DC mỗi tối thứ Sáu từ 8:00 đến 8:30 và trưa thứ Tư từ lúc 1:00 chiều trên băng tầng FM 100.3 HD2. Các nơi khác khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới, quý vị thính giả có thể nghe Radio Khai Tâm qua website radiokhaitam.com. Chương trình Radio Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một đời sống toàn diện phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, trong lần phát thanh trước, ban Radio Khai Tâm đã diễn đọc kỳ thứ nhất về tác phẩm Bước Đầu Vào Đạo, tóm tắt giáo pháp của Thầy Hằng Trường, gồm có lời giới thiệu, bốn tầng tâm thức, xuất tục nhập thế, cốt tủy của giáo pháp, hướng thượng làm Bồ Tát, rộng mở theo phổ hiền, cốt tủy của sự thực hành đạo Bồ Tát. Hôm nay, ban Radio Khai Tâm xin hân hạnh diễn đọc tiếp tác phẩm này.
Mô hình toàn diện để thật tu đạo Bồ Tát. Mô hình tu toàn diện là mô hình phát triển cả mọi khía cạnh của cuộc sống, bao gồm sự phát triển của khí lực, trí năng, tâm lý, tình cảm, tâm linh, đạo đức quan, vũ trụ quan, tổ chức quan, nhận thức trong quan hệ với tha nhân, nhận thức về văn hóa, xã hội. Chỉ khi nào ta đi vào con đường phát triển toàn diện của thân và tâm, thì khi đó ta mới khởi phát hết thảy tiềm năng của mình và sống trong một trạng thái cân bằng và hài hòa. Khi đi theo con đường Bồ Tát, thì những khía cạnh của mô hình toàn diện trên được xếp đặt theo một góc cạnh khác để ta dễ thực hiện hơn. Mô hình tu đạo Bồ Tát này gồm: thứ nhất, phần tự tu. Thứ hai, phần tu với người. Thứ ba, phần cảm hóa, dạy người khác tu. Thứ tư, phần xây dựng văn hóa tu và cộng đồng người tu. Thứ năm, phần tu phương tiện. Sự xếp đặt này có mục đích tạo thành chủ đề, phương hướng cho cuộc sống, khiến ta không quên nhiệm vụ và vai trò của mình là thực hành đạo Bồ Tát. Tự tu, năm cách nhìn về chữ tu. Chữ tu thường bị người hiểu lầm rằng tu là xuất gia vào chùa, nhưng tu có nghĩa là tiến hóa. Trong ý nghĩa của chữ tiến hóa thì bao gồm việc tự mình thay đổi, sửa đổi, lỗi lầm, cải thiện, thích ứng với môi trường sống mới và càng ngày càng trở nên tốt hơn. Có 5 khía cạnh tu như sau. Thứ nhất, tu lễ chỉ chú trọng vào tu bề ngoài như lễ nghi, cách ăn mặc, tụng niệm, cầu xin. Tu lễ thì tu ở một chỗ nào đó, một thời gian nào đó, như lên chùa cuối tuần làm lễ, cúng kiếng, vân vân. Tu lễ thì chỉ thành người quân tử. Thứ hai, tu hành. Chú trọng tới toàn diện mọi phạm trù của cuộc sống, cải thiện từ thân thể tới tâm lý, trí thức, tâm linh, tới đạo đức quan, vũ trụ quan, nhận thức về tổ chức, nhận thức về quan hệ. Tu hành thì tu trong mọi lúc, mọi nơi. Tu hành cuối cùng sẽ trở thành người toàn diện. Thứ ba, tu luyện. Chú trọng vào thay đổi não bộ, con tim và nội lực. Tu luyện thì có những phương thức rèn luyện nhất định. Tu luyện thì cuối cùng trở thành người siêu việt. Thứ tư, tu hú. Chú trọng tới phục vụ tha nhân, khiến người khác khởi hứng thú tu hành. Đã tu hú rồi, lại cộng thêm tu lễ, tu luyện, tu hành thì trở thành Bồ Tát. Thứ năm, tu trụi, tức là quan niệm tu theo hạnh của Đức Phổ Hiền Bồ Tát. Tu đến cùng tận vị lai, không lúc nào ngừng, không lúc nào mỏi mệt. Độ hết thảy chúng sinh khiến tất cả giải thoát hết rồi thì mình mới viên mãn quả Phật. Theo triết lý Kinh Hoa Nghiêm, chỉ có tu trụi thì mới trở thành Phật. Cách phân loại như vậy có dụng ý khiến ta dễ nhận thấy những ý nghĩa về sự giác ngộ được dễ dàng hơn. Tu lễ, tu hành và tu luyện thuộc vào phạm vi của tự giác. Tu hú là cách nói khác của giác tha, làm tha nhân giác ngộ. Tu trụi là giác hạnh viên mãn. Công việc giác ngộ chính mình và giác ngộ tha nhân đều hoàn thành viên mãn.
Năm giai đoạn của con đường tự tu. Giai đoạn 1, lập chí. Đây là giai đoạn mới bắt đầu vào đạo, lập chí nguyện tu hành. Thường đây cũng là lúc khởi đầu tâm bồ đề hay tâm mong cầu tiến hóa, lòng hướng thượng, muốn giác ngộ, muốn đời sống tâm linh khá hơn, có ý nghĩa hơn. Giai đoạn 2, dưỡng đạo. Sau khi lập chí rồi, ta cần có một phương pháp, một pháp môn nào đó để tu luyện thì mới trưởng dưỡng được chí nguyện. Đồng thời cũng đòi hỏi ta có một nhóm bạn đạo, thiện tri thức giúp đỡ tinh thần. Giai đoạn 3, ngộ đạo. Do tu một pháp môn tâm linh nên tâm trí sáng ra, nghiệp chướng tiêu dần, rồi đến một lúc sẽ thành tựu những nhu cầu của pháp môn đó. Khi có thể an trụ trong tự tâm không khoáng, vô ngại, thì lúc đó gọi là ngộ đạo. Nói cách khác, từ vạn sự sai thù, khiến lập cái nhìn xuyên suốt, quy gộp về một chân tánh. Giai đoạn trưởng đạo. Sau khi ngộ, bây giờ phải nuôi dưỡng sự giác ngộ ấy, sao cho lúc nào đụng chuyện, hành sự thì chân tâm cũng hiện hiện. Đó tức là từ chân tâm nhìn vạn sự. Vạn sự đều là chân tâm. Đây là giai đoạn phải hành thiện, hy sinh, tham gia đủ các công tác thiện nguyện, giáo dục, phục vụ, đem lợi lạc tới chúng sinh. Đồng thời cũng là lúc quét sạch những điểm mù do bản ngã tạo ra. Giai đoạn 5, liễu đạo. Khi chân tâm và vạn sự bên ngoài đã dung thông rồi, còn phải tiếp tục tiến sâu vào những tầng tam muội thiền định. Thâm sâu hơn, đối diện với những sự tướng vi tế, thâm áo hơn. Những hạnh nguyện ở một đời này có thể đã xong rồi, nhưng còn những hạnh nguyện khác vẫn chưa xong. Do đó, đường tu sẽ tiếp tục không ngừng. Sự hiểu biết này khiến khai mở ra công hạnh phổ hiền, tức là công hạnh tối cao của Bồ Tát, là hạnh với lý tưởng không ngừng tu hành, không ngừng phục vụ, không ngừng cứu độ, cho đến tận cùng vị lai.
Những chướng ngại trong các giai đoạn tu. Một, chướng ngại chính trong giai đoạn lập chí. Ích kỷ, tức là chỉ nghĩ tới mình, không phát tâm tu hành vì những người thân thương, không dám hy sinh mình vì người khác. Chướng ngại chính trong giai đoạn dưỡng đạo, không tinh cần. Tuy đã phát tâm, nhưng không có ai chỉ điểm hướng dẫn để hạ thủ công phu, thiếu đồng bạn, thiếu nhóm tu khuyến khích. Thứ ba, chướng ngại chính trong giai đoạn ngộ đạo, không biết nội quán ngoại hành, tức là không biết vận dụng sự nhận biết thâm sâu của nội tâm để lý giải ngoại cảnh, phát khởi lòng từ bi, đạt tới sự cân bằng và hài hòa. Thứ tư, chướng ngại chính trong giai đoạn trưởng đạo, không muốn nhập thế, dấn thân, chỉ muốn an trụ trong cảnh tĩnh, cảnh thanh tịnh. Thứ năm, chướng ngại chính trong giai đoạn liễu đạo, không phát đại nguyện của Đức Phổ Hiền, chỉ thấy đường tu là hữu hạn nên tâm phát cũng hữu lượng. Hiểu được chướng ngại, khắc phục chúng, vị tha, không ích kỷ, kiên trì tinh tấn, nội ngoại song tu, xả mình cứu người, dấn thân không sợ, phát đại thệ nguyện, tu hoài không dứt, mãi mãi hành đạo theo chân Phổ Hiền Bồ Tát thì đường tu mới mở ra vô tận.
Năm thái độ khi tự tu. Năm thái độ khi tự tu, gọi tắt là 5T, gồm có những thái độ căn bản của con đường hành đạo Bồ Tát. Tuy giản dị nhưng không dễ làm, rất tích cực và cần ta nỗ lực. Thứ nhất, thương thương. Chữ thương đầu tiên là dễ thương, cũng là ý nghĩa của chữ từ. Chữ thương thứ hai là biết bày tỏ tình thương, cũng là ý nghĩa của chữ bi, tức là một thứ tình thương không chiếm hữu. Dễ thương là do người nhận định, không phải từ mình vỗ ngực tự phong. Dễ thương là do mình không soi mói, không nói xấu, không dự dằn trong nét mặt, trong lời nói. Dễ thương là do nội năng và suy tư không mang tính cách ích kỷ, tranh giành, mà luôn phản phất sự nhẹ nhàng, dễ chịu, dễ thở, không làm đối phương sợ hãi hay lo âu, rầu rĩ. Người dễ thương thường biểu hiện rất khiêm tốn, vui vẻ, lạc quan, cởi mở khiến mình muốn gần gũi, muốn học hỏi. Thương thì nhiều khi cần bày tỏ bằng lời nói, nhiều khi bằng cử chỉ, có khi bằng ánh mắt, có khi bằng quà tặng, bằng món ăn. muốn vàng cách bày tỏ tình thương, nhưng ta nhớ là tình thương đưa ra thì phải được người đón nhận. Tỏ bày tình thương mà đối phương chẳng nhận thì chưa thành công. Có khi phải lâu lâu về sau họ mới nhận biết, có khi họ nhận ra ngay. Thương mà không chiếm hữu thì mới chân chính là tình thương. Chiếm hữu đối phương thì gọi là tình yêu. Tuy không chiếm hữu nhưng ràng buộc lẫn nhau một cách có ý nghĩa thì gọi là tình nghĩa. Ý nghĩa đó có thể là ân đức, có thể là duyên phận, có thể là nghiệp xưa. Tỏ bày tình thương cũng là một nghệ thuật, không thể ép buộc bày tỏ, không thể máy móc, gượng gạo, cũng chẳng thể ngoài miệng hô hào. Thương là hy sinh cho đối tượng mình thương, thương là tôn trọng, biết giữ khuôn phép, giữ lễ với người mình thương. Thương đem an lạc, yêu đem đau đớn. Thương không có giới hạn, ra ngoài thời không, giải được mối thắc của nghiệp chướng, của oán kết. Yêu, ghét tạo oán kết, tạo nghiệp chướng, tạo giới hạn cho tâm thức. Thương cũng cần năng lượng, từ luân xa bổn gọi là tâm luân. Vì giận, tức, oán hận cũng đều cần năng lượng cả. Tình thương thì khai mở tâm tánh, nhưng oán hận thù hằn thì đóng kín nguồn tâm.
Thứ hai là tha thứ. Sáu thương thương là tha thứ. Có thương thì mới dễ tha thứ. Thương là sự khai mở của chân tâm khi đối diện với chúng sinh. Tha thứ là sự khai mở của tình thương khi đối diện với ác duyên, nghịch cảnh ngược với mình. Tha thứ đi đôi với thái độ hòa hoãn, hài hòa, nét mặt nhẹ nhàng, lời nói dịu lại. Tha thứ mình trước khi tha thứ cho người, nghĩa là nhẹ nhàng cởi mở những nút thắt tự ta buộc vào mình. Tha thứ từ trong tâm, không chờ đối phương cầu ta tha thứ mà tự mình chủ động tha thứ. Tha thứ cho ai không cần phải nói thẳng mặt, tha cho mày đó, tha thứ như một món quà phải làm người nhận vui vẻ, mở tâm. Tha thứ là việc tế nhị, đâu phải lúc nào cũng cần diễn bày bằng lời lẽ. Mỉm cười, làm lành trở lại, không nhắc tới việc xưa, không làm người ta khó chịu khi nghĩ về quá khứ, đều là những hành động không lời của việc tha thứ. Đôi khi ta chẳng có lỗi làm gì, nhưng vẫn nên mở miệng thật tình xin lỗi để giữ hòa khí và tạo cơ hội cho đối phương dịu lại và mở tâm, không cần lúc nào cũng cho rằng ta đúng. Tha thứ là tiếng nói của chân tâm bất nhị, không phải của lý trí. Cứ suy luận mãi thì sẽ bị cục nam châm thị phi, đúng sai, thật giả, tốt xấu, mình, người, thắng bài hút vào, khó rước mình ra khỏi vòng lẩn quẩn của hai thái cực nam châm ấy. Không bị đầu này của nam châm hút thì cũng bị đẩy. Vĩnh viễn ta luôn có lý do để không tha thứ. Tha thứ là việc của tâm, không phải của trí óc. Những lúc nên tập tha thứ: lúc bị xúc phạm danh dự tạm từ ly, lúc bị ruồng rầy cho ra rìa, bỏ bê không săn sóc quan hoài, lúc bị hiếp đáp nói dữ dọa, lúc bị hàm oan hiểu lầm gièm pha nói xấu sau lưng. Sau khi tha thứ rồi mới tìm cách tiếp thông, giải bày hoặc bày tỏ. Con đường lý trí phải đi ngay sau con đường tha thứ thì mới tái tạo cân bằng. Khi ta làm lỗi về mình thì nên biết từ tha thứ. Khi ai làm sai công việc, làm trật chuyện, làm hư chuyện thì ta nên nghĩ hãy cho họ một cơ hội để sửa, cải tiến. Khi ai xin lỗi, ta hãy chấp nhận lời xin lỗi của họ ngay, lập tức xí xóa chuyện cũ, vui vẻ thật sự.
Thôi thôi tức là dừng lại, chấm dứt, buông bỏ, xả, đình, cắt đứt, không nghĩ đến nữa, không để trong lòng nữa, không tiếp tục, không dây dưa, hết bức rứt, hết cù cưa, hết do dự, hết lung lay. Thôi lấy từ tinh thần Phật dạy, chư ác mặc tác, nghĩa là đừng làm mọi điều ác. Đừng chính là thôi. Thôi thôi có hai chữ thôi, hàm ý rằng quá trình dứt bỏ, như bỏ hút thuốc, bỏ rượu, là quá trình tiến hóa từ từ, nhẹ nhàng, không nhất thiết, nhất đau lưỡng đoạn ngay tức khắc. Như chuyện phải thôi ăn mặn, đổi qua ăn chay trường. Ta nên đổi từ từ ăn chay đơn khoảng 3 tháng, rồi tiếp thêm ăn chay đôi khoảng 3-6 tháng. Sau đó cơ thể đã chịu được, mới ăn chay đẹp. Tuy nhiên, nếu ta có thể dứt bỏ ngay, đương nhiên tốt lắm. Muốn thôi thì phải quả quyết. Trí huệ là gì? Là nhận diện được phải cần thôi thứ gì. Từ bi là gì? Là nhẹ nhàng trong quá trình dứt bỏ thói xấu. Trong nhà thiền, Chữ thôi nghĩa là buông xả để trụ tâm vào đối tượng. Sự trụ tâm này gọi là chỉ. Do đó, thông thường nếu ta chẳng thôi vạn sự, thì chẳng thể nào ngưng động tại một, chẳng thôi dục vọng, chẳng thể chuyên nhất. Thôi đi những tập quán xấu, không cần thiết cho sự khai mở của bản thân. Thôi tham tiền, thôi tham sắc, thôi tham danh, thôi ăn vặt, thôi tham ăn ngon, thôi thuốc lá, thôi bày bạc, nghiện ngập. Cần tập thôi nhiều lần mới thành thói quen. Trước khi thành thói quen tốt, dù có thất bại, cũng chớ nên nản chí. Đừng thôi tập việc làm lành thói tốt. Mỗi người đều có những thứ khác nhau phải thôi. Không nên ép ai phải thôi chuyện gì, ta hãy lo ta mà thôi. Thôi chuyện xấu phải làm ngay chuyện tốt để thói quen tốt lớn mạnh dần. Nuôi dưỡng sự kiên nhẫn, kiên trì, hằng tâm để chuyện thôi vĩnh viễn không tái phạm.
Tùy có nhiều loại, tùy duyên, tùy thời, tùy người, tùy căn cơ, tùy giai đoạn tiến hóa của tâm linh, tùy hỷ chuyện tốt của người khác, tùy thuận theo nhu cầu của chúng sinh. Tùy ở đây là tùy thuận theo tánh chân thiện mỹ, hệ nhận diện ra sự chân thật, cái tốt, vẻ đẹp, sự hài hòa thì hãy hướng mình theo đó một cách tự nhiên. Đó chính là ý nghĩa của chữ tùy. Có người bạn thân rủ đi bài bạc, ta có nên tùy thuận theo bạn mà đi chơi chăng? Không, ta nên tùy thuận theo tánh thiện, không tùy theo tánh tham muốn, trụy lạc. Như vậy thì phải chăng ta không tùy thuận với bạn? Nên nói với bạn mình biết lý tưởng và sự suy tư của mình. Chính vì ta không dám mất lòng bạn nên không dám nói sự thật. Và rốt cuộc thì cả bạn và ta đều chẳng có tiến hóa. Nếu biết nói sự thật một cách uyển chuyển thì chuyện sẽ êm xuôi. Thực hành chữ tùy, cần ta phải có dũng khí. Đồng thời cũng biết mềm mỏng, dẻo dai, uyển chuyển, biến hóa. Bên trong chữ tùy bao hàm một trí huệ. Nhận diện nghĩa là chuyện gì tốt nhất trong giây phút này và trong tương lai xa. Biết tùy thì nghiệp nặng sẽ chuyển thành nghiệp nhẹ. Nghiệp nhẹ sẽ tiêu trừ mất. Muốn vậy, khi thấy việc không thuần nhạt, đừng cố ý xé to ra chuyện thêm. Chuyện bỏ qua được thì bỏ qua. Chuyện tha thứ được thì tha thứ ngay. Chuyện làm hòa được thì làm hòa ngay. Như vậy thì tâm lớn, chuyện gì cũng sẽ nhỏ. Đó là vì tâm ta đã phát triển được trực giác, tri nhận chân thiện mỹ trong cuộc sống. Có trực giác này, tâm lượng sẽ rộng mở. Thấy chuyện gì cũng nhẹ nhàng. Tâm lượng rộng mở, tức là thấy tâm như bầu trời xanh vô tận. Không có trực giác này, ta sẽ bị phiền não giăng bủa, từ từ bóp nghẹt nguồn tâm, không nhận diện ra chân tánh nữa. Cũng như bầu trời bị mây giăng kín, chẳng còn thấy gì cả. Lúc đó thì tâm nhỏ, chuyện gì cũng lớn. Tâm lượng ta sẽ hạn hẹp, không còn sự vô hạn bản hữu của chân tánh nữa. Tùy thời là trí huệ cực cao. Thời là đúng lúc, đúng vào tình huống, hoàn cảnh, đúng với nhu cầu lúc đó. Mọi việc xảy ra trong đời mình đều có thời điểm của nó. Sự phát triển của tâm cũng có từng giai đoạn nhu cầu khác nhau. Như con 2 tuổi thì cần sự dưỡng dục. Con lên 12 tuổi thì cần sự hướng dẫn. Nhưng lên 22 tuổi thì cần có đồng bạn là kẻ liên hệ hàng ngang, bình đẳng với nhau. Đối xử không đúng thời, không đúng với đòi hỏi nhu cầu. Tức là đem người 22 tuổi mà đối xử như nó 12 tuổi thì nguy tai. Không tùy được vào chân thiện mỹ là vì mình tùy theo dục vọng của mình đấy. Không tùy theo chân thiện mỹ cũng vì mình thiếu niềm tin nơi chân thiện mỹ. Thí dụ như việc ăn chay, nghe nói ăn chay đủ thứ tốt thì đồng ý, nhưng khi có ai mời đi ăn mặn, mình vẫn thích đi. Nói lý do rằng phải tùy thuận với bạn, thì để dễ dàng nói chuyện làm ăn với nhau, hoặc phải chiều khách, không muốn mất lòng, gây khó khăn cho bạn. Đó là vì ta chưa tin vào sức mạnh của cái tốt, có thể chuyển hóa nhân sinh.
Số 5 là thoáng.
Thoáng là tâm thái tự tại vô ngại. Ví như khi đang ở trong một phòng một ngạt mà ta có thể ngẩng cổ, thò đầu ra bên ngoài để hít thở không khí trong lành, thì ta sẽ thấy thoáng mát vô cùng. Hoặc ngồi trong phòng đóng cửa kín mít, bây giờ mở ra thì sẽ có không khí ùa vào, sẽ thoáng hơn. Hoặc khi ở thành thị xô bồ, ta lái xe đến vùng biển, tản bộ dạo chơi trên bãi biển, sẽ thấy thoải mái, không khoáng, vô cùng, tức là ta đã thoáng rồi đó. Thoáng của cảm xúc là khi ta ra khỏi tình trạng ngột ngạt, bức xúc. Người thoáng thì cởi mở, vui vẻ lạc quan, không thích bắt lỗi người khác. Người không thoáng thì cột chặt mình vào giới luật, quy củ, lề lối, khuôn phép. Lúc nào cũng có trong đầu một tiêu chuẩn, một thước đo để so sánh, phê bình, chỉ trích, chê bai, bắt lỗi, bắt tội người khác. Người không thoáng thì nhìn họ ta thấy khắc khổ, dữ, khó chịu, không dễ thương chút nào. Lời nói ra như tay bóp cổ làm ta nghẹt thở. Thoáng thì thấy ai cũng hoàn toàn đúng trong cái nhìn, trong cương vị của người đó. Không bác bỏ quan niệm của mọi người rồi chỉ nhận mình là đúng. Thoáng thì đi tới đâu mình cũng đem luồng gió mát mẻ, lạc quan, vui vẻ tới với mọi người. Nhiều khi đem tới nguồn hy vọng và luôn cả hạnh phúc. Thoáng thì cần năng lượng nội tại nhiều lắm. Thiếu nội lực, đôi khi ta muốn thoáng cũng không thoáng nổi, không cười nổi. Thoáng thì bao hàm thương, dễ thương, tha thứ, thôi và tùy. Thoáng thì vô úy, cũng không làm ai sợ hãi, không dọa nạt ai, không hiếp đáp, lợi dục hoặc thủ đoạn với ai. Làm sao người mới tu có thể tập tành thoáng? Thay đổi tầm nhìn ngay. Nhìn mọi sự từ cặp mắt vị tha, nhìn mọi sự bằng cặp mắt bao dung. Thay đổi bạn bè, tìm những bậc có lòng vị tha, có chi kiến thoát tục, có cuộc sống và hành vi thoát phàm để học hỏi và bắt chước. Hằng ngày nên tập thả lỏng da thịt và các cơ phận trong người. Hằng ngày tập mỉm cười làm người khác cười. Tập nhận thức sự căng thẳng của nét mặt, bắp thịt và tâm lý rồi thả lỏng chúng ra. Tập nhận thức rằng quan điểm của mỗi người đều rất đúng, đúng từ tầm nhìn của họ. Do đó mình không cần tranh hay chứng minh họ sai. Quan điểm của mình thì chỉ đúng với mình, chưa chắc đã đúng với người khác, lúc khác và hoàn cảnh khác. Tập chi nhận sự an lạc, sự thanh thản của nội tâm, hàng ngày, hàng giờ. Tập đổi tánh tình cho dễ thương hơn, lại tập bày tỏ tình thương, sự quan hoài của mình với những người xung quanh, nhất là với người trong nhà. Nên nói xin lỗi những người thường hay tìm lỗi mình và tập quan hoài, trợ giúp cho những người ghen ghét với mình. Thường xuyên nên ngồi thiền, hành thiền, đi dạo một mình, ngồi im lặng ngắm cảnh một mình, tư duy trong im lặng một mình. Sau đó chia sẻ tâm tư và sự im lặng ấy với những người có duyên một cách khiêm nhường. Tập nói lời nhẹ nhàng, dịu dàng, không cọc cằn, lên giọng gắt gỏng, mắng chửi, la lối hay nạt nộ. Đừng đe dọa ai, đừng dùng thủ đoạn, tránh làm người buồn hoặc có cảm giác bị ruồng rẫy. Năm thái độ: thương thương, tha thứ, thôi thôi, tùy thoáng, giống như năm cánh của một đóa hoa, khi khai mở thì hiện lộ chân tánh tuyệt đẹp. Nếu ta thực làm được năm chữ T này trong cuộc sống thì chân tánh bất nhị sẽ khai mở ngay trong đời này.
Quý vị đang theo dõi ban Radio Khai Tâm diễn đọc tác phẩm Bước đầu vào đạo của Thầy Hằng Trường kỳ thứ 2. Xin chân thành cảm ơn. Quý vị ở các tiểu bang khác tại Hoa Kỳ hoặc Canada, Pháp, Úc, Việt Nam, bất cứ lúc nào đều có thể nghe được pháp thoại của Thầy Hằng Trường kỳ này và các kỳ trước qua website radiokhaitam.com. Đặc biệt, quý vị hiện đang sử dụng iPhone, quý vị có thể vào website này để biết cách download tất cả các bài giảng của Thầy Hằng Trường vào phone của mình. Chương trình của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Kính mời quý vị thính giả đón nghe chương trình Khai Tâm với Thầy Hằng Trường tuần sau cũng vào giờ này. Ái Loan và nhóm Radio Khai Tâm kính chào tạm biệt.